This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần vào lúc 11 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị, Câu chuyện đầu tuần là chương trình chia sẻ những thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, dựa trên quan điểm kiến thức và ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đến từ tiểu bang Florida. Thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế, phục vụ cho những đại công ty Hoa Kỳ như là General Motors, AT&T và IBM. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin kính chào anh Dũng Nghiêm và chào ban điều hành của Đài Sài Gòn 1160 AM tại Dallas. Và xin mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này.
Vâng. Vâng, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương vẫn khỏe phải không?
Vâng, cảm ơn anh. Năm tuần vừa rồi thì tương đối là ấm áp hơn, nên tôi cũng có đi bộ thường xuyên.
Vâng, vừa qua thì Dallas, Texas cũng bị 2-3 ngày cái cơn bão và cái tuyết lạnh á. Bên Dallas thì đang có tuyết và đã qua rồi, nhưng mà sắp tới sẽ tiếp tục lạnh hơn. Thưa tiến sĩ...
Hy vọng là cái lạnh cuối cùng của mùa đông.
Vâng. Thưa anh Nguyễn Văn Lương, thì cái tin tức tuần qua có gì đặc biệt không? Xin mời anh ạ.
Với tôi đó thì tin tức thì quý vị nghe rất là thường xuyên, nhưng tôi sẽ phân tách những cái tin tức để quý vị thấy đó. Là tôi thấy có 3 cái tin tức quan trọng, chứ mình có thời giờ nhiều. Thì cái thứ nhất mà tôi xin nói với quý vị đó là cái vụ cháy ở tại vùng Hollywood, từ Malibu đến Santa Monica. Thì cái vùng đó là vùng người giàu có ở, cũng như Bình Tinh Mình Bạc đó. Thì vụ cháy rất là khủng khiếp, cho đến hôm nay đó là sau một tuần lễ chúng ta vẫn chưa có thể kiểm soát được. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải di tản và lo cái chuyện gọi là cái người sự chết chóc nó xảy ra và cái sự bạo loạn xảy ra, thì bắt đầu đã có thấy sự có sự gọi là ăn cắp ăn trộm rồi. Và nhưng thêm vào đó thì cái vấn đề mà gọi là tự nhiên cái nguồn nước ngọt mà đến từ những vùng như Bắc Cali hoặc cả Colorado đó, tôi không hiểu tại sao nó cạn. Đây là cái điều mà họ đang quy trách cho cái thống đốc tiểu bang cũng của đảng Dân Chủ đang làm cái chuyện đó. Mà chúng ta không phải quan tâm chuyện đó lắm, chúng ta quan tâm làm sao bây giờ để hữu hiệu trong vấn đề mà cứu xét mà hơn 10.000 căn nhà, tức là khoảng 12.000 cho đến giờ này đó, và khoảng 16 người chết. Thì đây là cái điều mà quan trọng chúng ta quan tâm. Ngoài cái đó ra đó thì tôi xin thưa với quý vị là cái ông vấn đề mà nước Mỹ mà đưa ra cái vấn đề gọi là kiểm duyệt đó là một chuyện rất là ngạc nhiên và khó nói xảy ra. Thì Facebook của chủ tịch Mark đó, ông đã tuyên bố là cái thời 4 năm qua đó ông đã bị cái áp lực của ông tổng thống Biden trong vấn đề mà kiểm duyệt. Thì trong cái quyền duyệt đó tôi tin là có họ đã phải thuê những cái quốc gia khác rất là nhiều, tới thí dụ như Việt Nam mình đó, thì họ đã phải thuê những người chuyên viên của Việt Nam làm việc. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta bị hack hơi nhiều. Bởi vì đó họ làm việc hữu hiệu, nhưng ngoài vấn đề của việc hữu hiệu đó, thì họ vì thuê lợi dụng đó, họ đã lấy được những tin tức cá nhân của chúng ta. Và đây là cái điều mà tôi rất là bực bội, bởi vì trong thời gian qua đó, họ đã sử dụng cái Facebook của tôi để họ liên lạc với rất nhiều người, trong đó có một số người đã bị mất tiền. Mất tiền trong cái vấn đề họ dùng cái information rồi xin tiền, và những người nhẹ dạ đã tin tưởng vào đó, họ đã cho một số tiền dù không lớn, nhưng mà họ đã báo cáo tôi, họ nói cho tôi biết là họ đã bị mất trong Facebook và làm cái chuyện đó. Thì đây là cái điều mà tôi không hài lòng trong vấn đề cái chính phủ tự do của chúng ta đó, mà tổng thống Biden lại ra lệnh cái vấn đề gọi là kiểm duyệt là thông tin trong giai đoạn vừa rồi. Đó là điều thứ hai mà tôi đưa ra quý vị thấy. Và cái điều thứ ba quan trọng mà tôi cũng nhấn mạnh cho quý vị thấy là trong cái buổi lễ đăng quang của Tổng thống Trump vào ngày 20 tháng Giêng này đó, thì đặc biệt là tôi nhận xét được là có sự lời mời sự tham dự luôn của chính phủ cao cấp của ông Trung Quốc, tức là Trung Cộng đó, Tập Cận Bình, là cử chuyên viên cao cấp, hoặc nó có thể là một ông phó thủ tướng hoặc là bộ trưởng ngoại giao. Nhưng mà với những cái, và đồng thời cũng có cái sự tham dự của Đài Loan nữa, chính phủ cao cấp Đài Loan nữa. Thì đây là hai cái điểm mà tôi cần phải nhấn mạnh quý vị đó, là cái sự mà ngập nắng nuốt cay của Trung Quốc trong vấn đề tham dự mà có Đài Loan tham dự đâu. Bởi vì thương thường là trong cái thế mạnh là họ không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Tại vì họ bất mãn nếu mà có chính phủ nào có liên lạc với Trung Quốc hay là với lại Đài Loan mà thì họ lên tiếng mà chịu chống đối. Tôi nói thí dụ với trước đây đó, bà Nancy Pelosi, chủ tịch của Hạ viện, mà đến Đài Loan gặp bà tổng thống, nữ tổng thống của Đài Loan đó, thì họ đã chống đối một cách mãnh liệt và cũng như là họ dùng tất cả mọi phương tiện để cản trở bà. Nhưng mà lần này đó thì bà họ đã gọi là nút đắng ngậm cay đó để mà tham dự cái buổi lễ đăng quang của tổng thống Trump có phái đoàn của Đài Loan tham dự. Đây là một cái điều mà tôi phải nói thẳng là cái sự nhượng bộ tối đa của chính phủ Trung Quốc với lại chính phủ Hoa Kỳ. Và đây là cái điểm son mà tổng thống Hoa Kỳ lên lần này đó, đối với vấn đề đối ngoại cũng không gặp trở ngại nữa. Và cộng thêm đó là cái nội các mạnh mẽ của ông đã làm đưa ra vấn đề mà ảnh hưởng rất là lớn trong cái vấn đề tương lai, khiến tôi không ngạc nhiên anh. Vâng,
cảm ơn những tin tức tuần qua mà anh Nguyễn Lương đã chia sẻ đến quý vị. Thưa anh Nguyễn Lương, thì ngoài cái đó ra thì cái kinh tế của Việt Nam cũng như là kinh tế của Trung Cộng nó có diễn biến gì mới không, thưa anh Nguyễn Lương?
Ok, vấn đề đó thì tốt lắm anh. Tại vì với tôi đó thì chúng ta là người Việt thì chúng ta quan tâm đến quê hương Việt Nam và chúng ta quan tâm đến những chuyện sự di chuyển, những cái chuyện gì mà cái diễn biến mà chúng ta cảm thấy cần phải biết để mà giúp cho cái Việt Nam hay là để cho giúp cho cái chính cộng đồng hay là cá nhân chúng ta được hữu hiệu hơn. Thì một trong cái điều mà anh vừa hỏi tới vấn đề Việt Nam á và Trung Quốc đó, thì tôi xin thưa là như thế vậy. Nói đến Việt Nam thì phải nói là nó có liên quan đến cái Trung Quốc, cái Trung Cộng đó, chắc chắn là chuyện nó phải xảy ra. Không có thể xảy ra mà vấn đề thuế hóa mà của Tổng thống Trump muốn đưa đến đó. Nhưng mà trước khi tôi đưa đến vấn đề thuế hóa của Tổng thống Trump đó, thì tôi phải nói thẳng đó, cái sự mà Tổng thống Trump tuyên bố là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đó, thì cái đó là chỉ là một sự khiêm nhường ông nói thôi. Chúng ta nhìn thấy trước khi ông đăng quang vào 20 tháng Giêng đó, thì chúng ta thấy rằng là cái sự làm việc ráo riết của ông ta với là cái nội các của ông ta đã thể hiện được cái chuyện mà toàn cầu chứ không phải là chỉ có nước Mỹ không. Một điều rõ ràng nhất là chúng tôi chỉ đưa ra vài điểm mà sau đó chúng ta phân tích từ từ khi mà diễn tiến nó đến. Ví dụ như tại Nam Mỹ đó, chúng ta thấy là kinh đảo Panama, ông đã lên tiếng gắt gao về vấn đề Trung Quốc đã ảnh hưởng trong đó. Rồi tại Âu Châu cũng vậy. Chúng ta thấy là cái vấn đề là hòn đảo lớn nhất là Greenland, ông lên tiếng ông muốn mua cái hòn đảo đó. Thì đây là những điểm về địa lý chiến lược mà ông ta không phải sử dụng để viện trợ hay là can thiệp vào những nước lẻ tẻ nữa, mà ông muốn là quân đội Mỹ hay là chính phủ Mỹ phải chủ động tại những cái địa điểm đó. Rồi vì cái giai đoạn lợi tới thì rất là thuận lợi cho nước Mỹ, bởi vì cái vấn đề cái sự sụp đổ của NATO với của Trung Quốc là đang càng ngày càng thấy rõ ràng đã xảy ra. Và đồng thời chúng ta phải thấy rất là rõ ràng rằng là cái sự viện trợ hoặc là đóng quân ở chỗ này chỗ kia của Mỹ trong quá khứ nó không có hữu hiệu cho cái đường đi của Tập Cận Bình. Chúng ta có một số người thiên tả đó hay còn cố chấp để nói là ông Trump ông độc đoán, ông Trump làm thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng là cái đường đi, vành đai, con đường mà để mà thôn tính toàn cầu này hoặc là để mà chế ngự toàn cầu này hay là chinh phục toàn cầu này của Tập Cận Bình đã xảy ra từ năm 2013. Mà chúng ta không làm đó. Và chính vì thế đó, cái chiến lược mà Mỹ phải thay đổi vào năm 2018 mà tại nước Mỹ đó, phải dẹp bỏ những cái viện khổng tử ở trong cái trường đại học hoặc là những cái chính sách điệp viên này kia là của Trung Quốc tại nước Mỹ này hoặc là ngay cả tại Texas quý vị đó. Ông Trump lên ông đóng cửa ngay cái tòa lãnh sự này ở tại Houston, nó là một ví dụ, đó là trung tâm điệp viên. Và mới đây nó tại Tự Hương Lúa cũng tương tự như vậy. Những trung tâm điệp viên của Trung Quốc, cộng đồng của Trung Quốc nó hoạt động ở tại đó. Và ngay cả cái vấn đề mà chánh văn phòng của thống đốc quận nữa cũng đã đưa ra cái vấn đề là điệp viên cho Trung Quốc nữa. Thì từ những cái vấn đề này chúng ta không thể nào mà nói là ông Tổng thống Trump là người thiên tả hay là một người độc đoán người quyền lực, và ông đang phản ứng và chấn chỉnh lại cái thế giới này, trong khi Cộng sản Trung Quốc đó, nó đã đi quá sâu vào cái quả địa cầu này. Và đây là cái điểm mà tôi nghĩ là Tổng thống Trump lên, ông làm việc không phải tà tà và thế vào nhiệm kỳ 2 giống như những tổng thống trước, là những nhiệm kỳ 2 thường thường họ relax, họ nghỉ. Và nước Mỹ thì ông Trump không làm, ông làm mạnh hơn. Bằng chứng là chưa đăng quang đã làm rồi. Và cái đội ngũ mà trong cái nội các của ông rất là hùng hậu. Một cái điều rõ ràng nhất là vấn đề ông tập trung vào Trung Quốc rất là nhiều, bởi vì như nội các của ông là Trung Quốc nè, tổng đồng ngoại giao của Trung Quốc nè, rồi cố vấn kinh tế của ông Peter Navarro cũng là người là có những cái lập trường rất rõ ràng về Trung Quốc. Thì đây những cái điểm mà tôi thấy rõ ràng là ông tập trung vào Trung Quốc nhiều hơn, bởi vì cái nhìn của tôi trong 3 năm qua đó, thì tôi thấy là sau khi mà họ lập cái thế cờ là để cho Liên Hợp Âu Châu họ thấy được là cái thanh toán, cái sự cái mưu đồ của Nga sổ với Trung Quốc xếp lại cái thứ tự thế giới của xã hội chủ nghĩa đó, thì nó càng ngày càng rõ ràng. Thì trong cái rõ ràng đó chúng ta thấy rằng cái sự nguy hiểm của quân sự mà Nga sổ trước đây đã từng tuyên bố là số 2 của thế giới, thì giờ này thì coi như tệ hại. Và nền kinh tế của Trung Quốc cũng vậy, nói là thứ hai của thế giới, nhưng mà trong suốt thời gian qua đó, vì những cái đạo luật của Tổng thống Trump đưa ra cho Quốc hội được thông qua vào 2018 đó, đã làm cho Tổng thống Biden cũng không có kế hoạch nào muốn giúp đỡ Trung Quốc cũng không được. Và đây là cái lý do mà đưa đến một cái sự tệ hại về nền kinh tế của Trung Quốc. Và chính vì vậy đó, khi mà anh hỏi về Việt Nam thì tôi cũng sẽ cố gắng để mà phân tách cái ngắn gọn trong cái lĩnh vực này cho đồng bào và cho quý vị biết được chuyện đó. Vâng.
Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Lương. Thì đúng như vậy, thì sau khi đắc cử tổng thống sau ngày bầu cử 5/11 thì tổng thống đắc cử Donald Trump đã làm được rất nhiều việc. Hầu như rằng chưa nhậm chức mà ông đã tại dinh thự Mar-a-Lago của ông cũng có rất nhiều những nhân vật quan trọng đến để gặp ông. Và ngoài cái những cái tin tức như là cháy rừng hoặc là cái sự mà của Facebook, những cái tuyên bố Facebook cũng như là cái sự tham dự của những của bên Trung Cộng cũng như Đài Loan sẽ tham dự cái lễ nhậm chức á, thì đúng như anh Nguyễn Lương có chia sẻ đến quý vị, thì một trong những tin tức mà Tổng thống đắc cử Trump bị cái thiên tả về những cái hoặc là những nơi có liên quan lên tiếng nhiều nhất, đó là cái việc mà ông lên tiếng ông sẽ mua lại cái đảo tự trị Greenland của Đan Mạch, cũng như là thu hồi lại cái kênh đào Panama và kêu gọi sáp nhập tiểu bang Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Thì cái việc làm này thì không biết có được hay không, nhưng mà theo ý Dũng Nghiêm thì cũng hồi nãy như tiến sĩ Nguyễn Lương có nói rằng ông đã không chỉ là chính sách nước Mỹ trên hết mà nó cũng có tính cách toàn cầu nữa, nhưng mà chung quy nó cũng là theo cái đường lối Made America Rich Again, có nghĩa là MAGA đó. Thì nói về cái Greenland cũng như là cái kênh đào Panama, thì sở dĩ Tổng thống Trump có lên tiếng về vấn đề này tại vì thời gian vừa qua, như hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Lương có nói rằng Tập Cận Bình của Trung Cộng cũng đã tạo ra một cái gọi là cái một vành đai, một con đường từ cách đây hơn 10 năm rồi, và nó ảnh hưởng cái thế lực và nó bành trướng, cái sự bành trướng của một vành đai, một con đường này nó đã vươn tới Bắc Cực và Châu Phi rồi. Cho nên cái đảo Greenland này nó nằm giữa cái châu Âu và phía Mỹ, cho nên và Nga nó cũng đang muốn bành trướng luôn cả cái biển Baltic, là nó lớn sang Greenland này, và cái kênh đào Panama cũng vậy, nó cũng làm một cái nơi mà trước đây cách đây rất là lâu mà Mỹ cũng đã đầu tư rất nhiều công sức, tiền bạc cũng như cùng với Pháp để mà tạo một cái con đường ngắn nhất để mà có sự giao thương giữa Mỹ và các nước. Cho nên Trung Cộng nó cũng đã ảnh hưởng, nó đã xây những cái cảng tại trên kênh là Panama này rồi. Cho nên Tổng thống đắc cử Trump muốn giống như để ngăn cản cái sự bành trướng bằng cái việc cũng là một cái hình thức là chính sách nước Mỹ trên hết để đối đầu với cái một vành đai, một con đường của Tập Cận Bình. Thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Lương có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Liệu Tổng thống Trump có làm được chuyện này không và nó như thế nào thưa tiến sĩ?
Vâng, cái vấn đề chính là bảo để mà làm chủ quyền á, thì chưa chắc nó có tách tay. Bởi vì với tôi thì cái vấn đề Greenland đó, thì với cái nhìn của tôi thì không khó. Tại vì thứ nhất đó, là cái Greenland đó, nó thuộc về của Đan Mạch. Nhưng mà Đan Mạch phải thú thật nền kinh tế họ rất yếu kém trong suốt thời gian qua. nên Greenland họ có sự tự trị, mà trong cái sự trị với sự giúp đỡ vấn đề tài chính kinh tế của Đan Mạch đã không được hữu hiệu. Thì khi mà ông tổng thống Trump cũng đưa ra cái ý tưởng đó, ý kiến đó, thì mặc dù Đan Mạch họ lên tiếng là họ không muốn bán, tại vì đó là chủ quyền của Đan Mạch mà, nhưng mà tự trị vấn đề pháp lý là của Greenland. Thì với hai cái yếu tố đó, tôi thấy rằng là thứ nhất, nếu mà Đan Mạch họ không bán á, thì họ sẽ mất cái lợi lớn. Bởi vì cái đảo Greenland có 60 ngàn dân thôi. Còn nếu những người đó họ muốn cái nền kinh tế tốt cả khá mà muốn để cho Mỹ phát triển cho họ, bởi vì cái ở dưới cái dù mà của Mỹ đó, thì chắc chắn là ngon lành hơn là dưới cái dù của Đan Mạch. Thì đấy, cái thuận lợi nó có thể xảy ra, sẽ có thể xảy ra chứ không phải không. Và đây là cái điều mà tôi đã điểm tốt, và tôi không ngạc nhiên là Tổng thống Trump ông sẽ thành công trong cái Greenland. Nhờ đó là cái điều được chắc chắn. Nhưng mà còn cái về Panama đó, điều chắc chắn là bây chúng ta phải thấy rằng là nói rõ mạnh hơn, nó không phải chỉ có cái kênh đảo đó không. Và mới đây nhất quý vị thấy rằng là Peru đó, họ cũng chấp thuận cho Trung Quốc xây hải cảng ở tại Lima, là cái hải cảng lớn của Peru. Rồi trước đó thì quý vị thấy rằng những người Argentina, Chile hoặc là Ba Tây, tức là Brazil đó, họ cũng là có những sự làm ăn mật thiết với Trung Quốc, mặc dù sau này họ thấy là cái sự thủ lợi của Trung Quốc rõ ràng thì họ ngưng, nhưng không có nghĩa là cái sự âm mưu của Trung Quốc không còn trong đó. Nhưng mà tôi muốn đưa ra đây để cho quý vị thấy đó, là cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc đến Nam Mỹ mà đã đưa đến vấn đề mà sát nách với lại an ninh của nước Mỹ. Đây là điều quan trọng mà Tổng thống Trump cũng phải tích cực hơn. Thêm vào đó là quý vị thấy là cái vụ mà Giang Đa Đại với lại Mỹ Đại Cơ đó, thì đây là hai cái quốc gia mà nằm sát cách biên giới của nước Mỹ. Thì mục tiêu chính của Tổng thống Trump là ông muốn hai quốc gia này phải tích cực hơn trong vấn đề bảo vệ cái biên giới của họ với Mỹ. Đây là cái điều rõ ràng đã xảy ra như vậy, chứ còn cái vấn đề mà trở thành tiểu bang thì tôi thấy là còn hơi xa vời. Đây là điều tôi thấy nó như vậy thôi. Nhưng mà vấn đề chính bắt những quốc gia là phải hợp tác với Mỹ nhiều hơn trong vấn đề giữ an ninh cho cái nước Mỹ hoặc là cho chính họ nữa. Đó là điều chắc chắn nó như vậy. Ok. Rồi, thì câu hỏi nãy hỏi tôi về vấn đề kinh tế giữa Việt Nam với Mỹ như thế nào đó. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải bàn tới trước khi lý do mà chúng ta vòng vo tam quốc vừa nãy đến giờ đó, bởi vì chúng ta là những người mà phải thấy rõ ràng cái lòng yêu nước của Tổng thống Trump. Khi mà trước đây ông ta nói là ông ta nếu cần ông ra đó, thì chúng ta thấy rằng là thay vì 8 năm thì bị trở thành tới 12 năm. Tới 4 năm đầu tiên ông đã thành công, không có chiến tranh, không có loạn lạc, không có lạm phát, không có gì hết. Mặc dù có Covid xảy ra, nhưng mà ông vẫn giữ cái nước Mỹ chúng ta khá yên ổn. Nhưng mà 4 năm đó vì vấn đề chính trị thời cuộc của Liên Âu đó, họ chống Mỹ, lý do là họ chống Mỹ bởi vì họ ủng hộ cho cái sự không có chiến tranh lạnh giữa Nga với Trung Quốc với họ. Và đồng thời Nga là người quốc gia mà cung cấp dầu khí cho họ, và Liên Âu là tàu đó là sẽ cung cấp hàng hóa cho họ. Mà bên Liên Âu thì cái vấn đề hàng hóa, vấn đề giá cả rất là đắt và thuế cũng cao nữa. Nên bị mất hai nguồn lợi đó thì họ không hài lòng, họ chống ông Trump trong cái kế hoạch đó. Nhưng mà nhờ chống cái Trung Trump trong kế hoạch đó thì Mỹ họ phải đổi chiến lược và đã lòi ra là cái sự tệ hại của Nga với Trung Quốc muốn xâm chiếm của hàng quả đất này. Nên họ giờ này đây thì cái vấn đề chính trị đó họ đã ảnh hưởng, họ đã thông điệu với Mỹ. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy cái kỳ đăng quang của Tổng thống Trump kỳ này đó được gặp được rất nhiều thế giới ủng hộ, ngay cả vấn đề tăng quốc phòng của bên Liên Hợp Châu nó là khác. Chúng ta thấy rất là rõ ràng cái chuyện đó. Rồi thêm vào đó đó thì cái chuyện gì đã xảy ra, thì chính nhờ cái chuyện đó đó, và chúng ta cũng thấy được cái sự lép vế của Nga, sự của Trung Quốc với lại Đài Loan nè. Thế là Đài Loan, Trung Quốc muốn sống Đài Loan, nhưng bây giờ họ đã ngồi chung với để tham dự cái lễ đăng quang của Tổng thống Trump, mà chúng ta thấy họ nhiệm vụ dữ dội như thế nào rồi. Thì bây giờ đó là cái điểm mà tôi điểm son, mà chúng ta thấy đừng có nghĩ là Tổng thống Trump là người gọi là phát xít, người Hitler, người đó là cái chữ thật tâm, cái phần thiên cộng, cái phần thân thiên cộng thiên tả, họ cố ý đem ra họ làm lạc hướng của cái chính phủ Mỹ này mà thôi. Chứ còn ngoài ra nếu mà chúng ta còn ở đây, hoặc là tôi còn làm việc với quý vị hay là chia sẻ những cái sự suy nghĩ của tôi với quý vị, thì tôi sẽ theo dõi rất là kỹ cho quý vị, bởi vì cái thị trường Trung Quốc là là tôi nắm giữ, tôi nói rõ cái như vậy trong cái công ty của tôi. Ok rồi, thì đối với Việt Nam đó thì tôi phải nói rằng Trung Quốc ảnh hưởng Việt Nam ít nhất là phải 40% hay còn cao hơn nữa. Cao hơn nữa là khác, tại vì sao? Tất cả những hàng hóa của Trung Quốc đến Việt Nam hết à? Mà đổi tên thôi, ngay cả xe VinFast rồi cũng vậy. Tôi biết là của BYD đưa được qua nữa. Nó rất là rõ ràng, nhưng mà Việt Nam họ ưa dùng cái thùng rỗng kêu to, nhưng mà ưa chúng ta là cái vẻ giống như nợ nần, ta hưởng trợ cấp qua vẻ tùm lum, nhưng cũng giúp ta đầy dầu cỏ. Thí dụ như vậy. Đây là cái điều sai của cái người Việt Nam mà họ thực tế, trong ngay cả bên hải ngoại hay là quốc nội cũng vậy. Là hải ngoại tôi phải nói thẳng quý vị, 50 năm qua đó, chúng ta không làm được cái gì hết. Ngoài vấn đề tranh giành nhau ba chức vụ của giám sát viên, thị trưởng, nghị viên là vậy, và để kiểm tra và lặt vặt là không, ngoài ra chưa được lên cái chức vụ của quốc gia nữa. Đó là cái tệ hại. Chuyên gia thì chúng tôi có, nhưng mà vấn đề chính trị chưa có được cái chuyện đó. Còn bên trong quốc nội thì chúng ta tệ hại vấn đề tiền bạc chúng ta gửi về, rồi đâm ra cái vấn đề ăn uống lẻ phè, rồi cho đến giờ này thì tôi phải nói tùy thuộc vấn đề là kinh tế tại Trung Quốc và vấn đề là hải gọi là ngoại tệ đó, thì nó nằm ở trong địa hải ngoại bốn biển ông châu gửi về. Và đây là cái điều tệ hại cho kinh tế Việt Nam, bởi vì chúng ta có tiền tăng trưởng từ ngoại tệ đó thì chúng ta mới phát triển quốc gia được. Đó là điều thứ nhất. Mà khi mà quý vị làm ăn với lại Trung Quốc mà buôn bán đi bán lại cho Trung Quốc thì cái lợi cũng phải chia cho Trung Quốc, thì chính như vậy nên cái kinh tế phát triển của Việt Nam đó nó không có. Bởi vì chúng ta phải trả tiền lời lại cho mua của Trung Quốc, thì phải trả lời cho Trung Quốc, chứ không phát triển thì chúng ta mới gọi là mới có được cái ngoại tệ nhiều cho đất nước Việt Nam. Còn chúng ta mua đi bán lại thì chúng ta phải trả cái lời, cái vốn cho người ta. Nên cái 120 tỷ mà của Việt Nam làm ăn với Mỹ, dù là chúng ta thấy con số là đứng hàng thứ ba, thứ tư vấn đề buôn bán với Mỹ, nhưng cái nguồn lợi đó không được bao nhiêu hết, tại vì họ chia cho Trung Quốc mới nhiều. Nhưng mà hôm nay đây tôi nói cho quý vị biết là cái vấn đề không phải là chỉ có cái nguồn lợi đó không. Đó là cái điều quan trọng mà tôi phải nói như vậy. Lý do mà cái nguồn lợi đó sẽ bị cắt bất cứ lúc nào. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì cái kế hoạch kinh tế của Tổng thống Trump đó, chúng ta sẽ thấy là ông tăng thuế cho Nga số. À, xin lỗi quý vị, Nga số cho giá nó đại hoặc cho Mỹ tây cơ đó, là quý vị thấy là hai quốc gia nó hoảng liền. Chỉ có Mỹ đều lo giảm thép liền tất cả. Chứ đừng nói là tranh trở bằng từ bang này từ bang kia vội. Họ sợ cái đó là bởi kinh tế đánh tơ lập là sụp đổ. Và đó là lý do tại sao mà Trung Quốc cũng vậy. Ông chưa đánh vào thế và những cái nạ về là ký này nặng của Trung Quốc thôi. Chưa kể đến là Mỹ trong tương lai sẽ không cung cấp kỹ nghệ cao cấp như vấn đề computer chip cho Trung Quốc, làm đưa đến vấn đề tệ hại như thế nào nữa. Tôi chỉ nói vấn đề kỹ nghệ nặng thôi, như thép, nhôm hoặc là mấy tờ đồ gọi là cho những cái ngành sản xuất kỹ nghệ thiên xe hơi hoặc là kỹ nghệ xây cất chẳng hạn là trung cấp đủ chết rồi. Đó là chưa kể khi mà ông Trump đưa ra cũng như vậy đó, quý vị sẽ thấy rằng là Ấn Độ hoặc quốc gia Liên Hợp Âu Châu họ cũng làm tương tự như vậy. Để họ chặn đứng tất cả những sự bành trướng của Trung Quốc trong giai đoạn này. Đây là điều rõ ràng. Mà nếu mà Việt Nam và khi mà ông Tổng thống Trump ông quyết định, ông đánh thuế đó, chắc chắn ông đánh thuế những lĩnh vực đó trước. Còn những lĩnh vực nhỏ đó, tôi thấy như hàng tiêu dùng của chúng ta đó, thì những công ty như Walmart hoặc công ty Target, những công ty lớn của Mỹ bên này đó, họ sẵn sàng có những marketing. Họ đi ra những cái quốc gia khác như Việt Nam, như Sri Lanka, như Ấn Độ hoặc là Pakistan chẳng hạn, vân vân, để mà tạo những cái vấn đề hàng hóa tiêu thụ để bán cho người Mỹ cho nó rẻ hơn. Thì đây là tạo cái sự thêm cạnh tranh cho Trung Quốc, và điều này á nó làm cho Trung Quốc vấn đề kinh nghệ nặng không có. Thêm vào đó vấn đề hàng hóa tiêu thụ cũng sẽ bị cạnh tranh bởi những quốc gia nhược tiểu đó, quốc gia khác, nói chung là nhược tiểu, nó quốc gia khác thì đúng hơn. Thì đó là những cái điều mà hữu hiệu mà Tổng thống Trump sẽ đưa ra để xảy ra. Nhưng mà chúng ta đây nói chuyện, chúng ta phải nói đến vấn đề Việt Nam. Nếu mà chúng ta, hoặc là vị tính chủ Cộng sản Việt Nam đu dây đó, nghĩa là giá cá hình với lại tàu và đồng thời bán hàng đó cho Mỹ theo với thương hiệu của Việt Nam đó, người Mỹ họ tìm ra rất là dễ. Tôi cũng nằm trong cái thương trường và tôi là người cũng có đưa ra vấn đề gọi là đặt những cái điều kiện hay đưa ra những cái tiêu chuẩn để mà làm cái chuyện như vậy. Thì trong cái buổi nói chuyện như vậy ngắn hạn, chúng ta không thể mà đưa cái chi tiết như vậy được thôi. Nhưng mà chính vì những tiêu chuẩn đó đó, mà Việt Nam mà bán hàng hóa thứ nặng qua cái giá trái hình cho Việt Nam, cho Trung Quốc đó, thì hãy cẩn thận. Bởi vì khi mà ông Trump muốn đánh Trung Quốc nặng, thì Việt Nam hiện tại bây giờ là một người gọi là thương gia, một quốc gia thương gia quan trọng đứng thứ tư của thế giới tại Mỹ đó. Mà bị ông đánh nữa thì tôi nói Việt Nam sẽ tiêu. Việt Nam sẽ tiêu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa mà tôi chia sẻ cho quý vị nữa đó là cái gì? Là khi mà ông Trump, ông đã đi ngược lại cái đường lối cô lập hóa những quốc gia nhiệt tiểu, giống như tại Mỹ đây, với cộng đồng Cuba chẳng hạn. Họ đã gọi là cô lập Cuba. Nhưng mà trong suốt thời gian qua đó, làm việc với họ, chính tôi cũng thấy đó, là người dân Cuba khổ thôi. Chứ lãnh đạo Cuba đâu có khổ đâu. Và đó là sao mà khi mà Tổng thống Trump lên chưa chấp cánh luôn á, mà quý vị thấy rất là rõ ràng những chuyện là tập đoàn Trump là xây sân góp tại Hưng Yên, rồi quý vị thấy Google hoặc là NVDA hoặc là Facebook thì tôi có sẵn trong đó không có nhỏ lớn lắm, nhưng mà Amazon hay là thì đó, Microsoft hoặc Apple đó, họ đã lên tiếng để vào Việt Nam. Nhưng mà khi họ lên tiếng như vậy không có nghĩa là họ hí hay hưởng vào đâu. Việt Nam phải thay đổi, Việt Nam phải có đầu óc cầu tiến, Việt Nam phải có chuẩn bị cho cái vấn đề hạ tầng cơ sở để mà chuẩn bị cho những cái tiếp nhận những cái cửa hàng hay tiếp nhận cái xưởng hay là những cái làm ăn với lại những quốc gia đó cho nó hiệu quả, chứ không phải là họ vào là họ bỏ tiền như trợ cấp của phe giúp cho quý vị. Việt Nam mà đi nghĩ cái chuyện mà cái gặp người ta để xin tiền như trước đến nay đó, hoặc là đi ăn xin đó, là cái chuyện nó thất bại 100%. Bởi vì với tôi làm việc cho người Mỹ đó, lâu năm đó, tôi thấy rất là rõ ràng đó, là cái sự chủ động của chúng ta với sự tiếp đỡ đón, hay là sự giúp đỡ của Hoa Kỳ sẽ đưa chúng ta đến thành công. Còn nếu mà chúng ta không có chuyên viên ở trong nước á, thì họ sẽ đưa đến Việt Nam những cái vấn đề gọi là đóng thùng, đóng hộp, hoặc là làm những chuyện lặt vặt thôi. Chứ không giống tôi cái thí dụ như may giặt giống như Boeing mà qua tới Trung Quốc cũng vậy, họ chỉ lo cho cái may những cái ghế hoặc là sơn thiết để cho nó tránh vấn đề EPA cho cái quốc gia tại quốc gia Mỹ mà thôi. Thì Việt Nam tương tự cũng vậy, đừng có nghĩa là NVDA Hitech nó vào hoặc là Google vào hoặc là Microsoft vào, Apple vào là chúng ta sẽ có chuyên viên cao để làm việc, chưa chắc. Tôi nói thẳng quý vị, đưa ra chứng về đóng thùng, đóng hộp là cái kia là, hoặc là tất cả những cái kỹ nghệ đó họ tùy thuộc vào cái background và cái kinh nghiệm và cái cuộc sống của người dân trong nước, và thêm vào đó họ cũng tùy thuộc vào vấn đề hạ tầng cơ sở trong nước đó, điện nước, ga, sưởi, đường xá thế này thế kia đó, thì đó là đầy được quan trọng. Cho đến giờ phút này thì tôi thấy quý vị trong Việt Nam họ cứ loay hoay không à, những cái vấn đề gọi là giao thông ở Việt Nam chẳng hạn, vì phạt người ta nặng nề nữa, vì người ta không dám chạy ngoài đường, chứ không phải là cái thứ tự Việt Nam là cái hạ tầng cơ sở chúng ta được cải tổ. Thì đây là cái điều mà chúng ta bắt người dân phải làm, chứ không phải là cái chính sách của chính phủ đang cải thiện cái đất nước hay là cải tổ cái đất nước để chuẩn bị đón những cái vấn đề kỹ thuật tân tiến những quốc gia lớn nó vào. Những quốc gia mà to lớn như vậy đó, tôi phải khách quan mà nói chứ, vì cái vốn họ rất là lớn. Nên bỏ vào Việt Nam 100 triệu hay là vài trăm triệu, 1 tỷ bạc nó vẫn thua ghé đó. Đối với chúng ta, tại vì đồng tiền nó nhỏ quá đi, thì nó quan trọng nó lớn thôi. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để người Việt Nam chúng ta hải ngoại cũng cảnh giác, chứ không nên gọi là hồ hởi hay là hài lòng để mà nhảy vào đầu tư Việt Nam mua đất mua đai một cách vội vàng. Thì chúng ta phải chờ xem cái sự quyết định và sự thay đổi rõ ràng của chính phủ Việt Nam, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau đưa Việt Nam đến một quốc gia phú cường mạnh mẽ hơn. Bởi vì chỉ có phú cường mạnh mẽ, chúng ta là đồng minh của những cường quốc trên thế giới, thì chúng ta hãnh diện, chúng ta ngạo nghễ, chúng ta xứng đáng là cái con rồng châu tiên của chúng ta. Đây là điều quan trọng ấy.
Vâng, thì hy vọng rằng chính phủ Việt Nam thấy được những gì mà như tiến sĩ Nguyễn Văn Lương vừa chia sẻ, và mong rằng lãnh đạo Việt Nam sẽ có cái hướng đi, những cái chính sách đúng đắn để cho cái nền kinh tế Việt Nam phát triển. Từ đó thì người dân Việt Nam sẽ đỡ khổ hơn. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị cũng có thể nhắn tin đến số điện thoại của đài là 214-732-5735. 214-732-5735 và Dũng Nghiêm sẽ chuyển những câu hỏi của quý vị đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương trong chương trình Câu Chuyện Đầu Tuần kế tiếp vào lúc 11 giờ sáng thứ hai hàng tuần nha thưa quý vị. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Lương và chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả thật là nhiều sức khỏe.
Vâng, tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ những ý tưởng của tôi. Vâng,
xin chào ạ.